Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office buổi sáng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình trực tiếp. Chương trình này sẽ được phát lại từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Các chương trình được thực hiện ngày thường sẽ được phát lại vào 2 ngày cuối tuần, sáng thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ và chiều thứ bảy chiều chủ nhật cũng từ 6 rưỡi tới 7 giờ. Cần tham khảo hướng dẫn về các vấn đề pháp lý về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi về văn phòng Empire Office làm hẹn để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Điều khoản dân sự 853 nói rằng là khi mà một cái sự chuyển nhượng tài sản đây là nhà đó quý vị, real property đó ha, đảm bởi một người và cái số tiền trả lại bởi một người khác, ngay lúc đó người ta nói rằng là, luật nói rằng là một cái trust, tức là một cái sự tin tưởng đã bắt đầu được xảy ra và nó có cái sự gọi là favor, tức là đi về phía cái người mà trả cái tiền nhà này. Tại sao tôi đưa cái điều khoản này ra nói? Tại vì có quá nhiều những cái việc này xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Mẹ mua nhà nhưng mà để con đứng tên, nhưng mà mẹ là người trả tiền nhà nhưng mà con nói chủ quyền nhà là của con, thì dưới một cái điều luật khác về vấn đề chủ quyền nhà thì ngay tức khác mình phải coi như là cái nhà đó là cái nhà của cái người đứng chủ quyền. Nhưng mà bây giờ cái điều khoản dân sự 853 này đưa ra nói rằng là khi cái sự chuyển tài sản, chuyển cái địa ốc, chuyển cái real property đó cho một người, nhưng mà cái người khác lại là cái người trả cái tiền nợ tiền nhà đó, thì cái người cầm cái chủ quyền đó coi như là cầm dùm cho một cái sự tin tưởng cho cái người mà đã và đang trả cái tiền nhà cho cái nhà đó. Đây là những cái điều khoản mà tôi nghĩ rằng là nhiều người nên nhớ và nên biết. Quý vị sẽ không nhớ được cái điều khoản số bao nhiêu, nhưng mà quý vị nhớ ở cái chỗ rằng là tôi là cái người trả tiền nhà này, nhưng con tôi hay cháu tôi hay cậu tôi hay chú tôi đứng chủ quyền trên tờ giấy chủ quyền nhà, tức là cái grant deed, thì tôi vẫn có thể chứng minh được rằng là căn nhà là căn nhà của tôi. Không, tôi thấy là không có một tuần nào đi qua mà tôi không có một cái cú điện thoại liên quan đến cái việc này. Và khi mà cái người đứng cái chủ quyền nhà này lại là một trong hai thành viên của một cái cuộc hôn nhân, thì cái điều khoản tài sản 201 nói rằng là sau khi người vợ hay người chồng đã mất thì một nửa cái gia tài này thuộc về cái người còn sống, và cái nửa kia nó thuộc về cái người đã mất. Nhưng mà nếu cái người mà mất không để lại di chúc thì cái người còn sống sẽ là chủ cái nửa phần của cái người đã mất. Nhưng mà nó dựa trên cái điều kiện của điều khoản 202, 203 của Bộ Luật Tài Sản nữa cơ. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và thêm nữa là khi chúng ta tham khảo luật sư thì luật sư cũng phải có thời gian để mà điều tra, để mà xem rằng là bây giờ phải làm như thế nào giữa cái tình trạng như vậy. Nó từ cái việc này nó qua cái việc khác và nó cứ kéo dài như thế. Cho đến khi một cái quãng đường nào đó chúng ta ngừng lại là vì đến đó là hết rồi, thì chúng ta bắt đầu nói chuyện về vấn đề giải quyết cái sự tố tụng, cái sự khác biệt, tranh chấp giữa hai người. Và khi chúng ta mua những tài sản trong thời gian là vợ chồng và chúng ta chứng minh được là cái tài sản đó là tài sản của vợ chồng, vì cái chi phí cho cái tài sản đó thuộc về tài tiền bạc của vợ chồng thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Trong cái trường hợp này, hai người này mua căn nhà, nó khác ở cái chỗ này khi mà chúng ta nói ồ người này đứng tên giùm cho tôi. Khi mà chúng ta mua nhà mà chúng ta nói với cái người này bây giờ đứng tên cho tôi, đứng tên giùm cho tôi là vì tôi không có đủ tín dụng, vì lý do gì đó mà nó hợp pháp chứ pháp luật nhé. Tại vì có nhiều người nhờ người khác đứng tên giùm mua nhà vì cái lý do mà nó trở thành một cái sự gian dối thì nó khác. Thì cái ông này, ông ấy nhờ cái bà mẹ của ông ấy đứng tên trên cái chủ quyền. Ông ấy không có nói với bà mẹ rằng là bà tế là nhà của bà cho tôi, mà đây là nhà của tôi mua, tôi nhờ bà đứng giùm. Hai cái nó khác nhau. Và khi mà cái bà vợ của cái ông này không có đứng tên trên chủ của nhà, nhưng lúc ông ấy mất đi thì bà này bà nói bà để cho cái bà mẹ chồng của bà ở đó không biết là bao nhiêu năm, và bà ấy đưa hồ sơ ra tòa để lấy căn nhà lại, thì bà mẹ này lại nói rằng là không, nhà này tôi là chủ quyền mà, đâu có quyền lấy lại căn nhà này được. Thì việc đến lúc đó bắt đầu tố tụng. Và quý vị biết rằng là khi chúng ta đi ra đến chỗ tố tụng thì tất cả mọi sự thật phải được đưa ra trước ánh sáng. Và nếu chúng ta nói một cái gì đó nó không hợp thì người chánh án họ sẽ thấy và họ sẽ biết. Trong cái trường hợp mà chúng ta chuyển chủ quyền cho một người khác, khi chúng ta là cái người làm hợp đồng với những công ty mượn nợ thì chúng ta phải biết rằng là những công ty mượn nợ đó họ sẽ đòi lại số tiền này nếu mà họ muốn. Cái sự rủi ro đó nó có thể xảy ra, tức là cái risk. Nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi chuyển chủ quyền cho em hay là cho anh và tôi không làm một cái gì sai hết và tôi vẫn trả tiền nhà thì nó ok. Đúng, không phải là đúng, mà là đúng ở cái chỗ là mình vẫn trả tiền nhà thì họ có thể, tức họ đây là nhà băng, họ không làm gì mình, nhưng mà trên phương diện pháp luật mình đã vi phạm cái hợp đồng. Vì khi họ cho mình mượn tiền, họ đâu biết cái người kia là ai. Tại sao tự nhiên bây giờ kêu cái người đó vô làm chủ quyền? Vì cái nhà đó nó là cái sự an toàn, cái gọi là cái bảo hiểm của cái công ty cho mượn tiền. Quý vị cứ nghĩ rằng là quý vị chuyển tên nhà cho cậu chú anh chị em gì đó đứng chung với mình khi mà quý vị là cái người mượn tiền và quý vị trả tiền nhà hàng tháng đầy đủ, họ không có đòi hỏi gì hết. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, nếu cái công ty cho mượn nợ của mình vì lý do gì quý vị không trả tiền nhà được, làm sao họ làm cái việc tịch biên? Làm sao họ làm cái việc tịch biên khi mà cái người đứng chung với mình đó, họ đâu biết người đó là ai? Vì thế khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến cái việc gọi là làm chủ nhà, chúng ta phải xem lại cái căn nhà của mình nó là một cái tài sản rất là lớn. Và nếu chúng ta tin tưởng ở cái người mà mình đứng giùm trên căn nhà của mình thì cái người đó cũng phải là cái người mình đặt hết cái niềm tin vào, và mình biết rằng là cái người đó sẽ không bao giờ quay lưng lại và sẽ không bao giờ nói rằng là cái nhà này nhà của tôi vì tôi là chủ quyền. Quý vị đâu có trả tiền nhà, chuyện này xảy ra rất là nhiều. Còn thậm chí những người đứng chủ quyền còn nói chứ là cái tiền này quý vị bỏ xuống là cái số tiền tôi mượn của quý vị thôi, chứ không phải là quý vị bỏ tiền xuống để mua căn nhà này. Khi đi vào đến những cái hồ sơ như vậy thưa quý vị, những cái dữ kiện gọi là fax, những cái sự thật đó, nó rất là quan trọng. Làm sao chúng ta có thể có những cái dữ kiện này khi mà chúng ta đã để cho cái người này đứng chủ quyền nhà này 20 năm về trước, 5 năm còn chưa thể nào tìm ra được những cái bằng chứng. Cho nên khi chúng ta là những người đứng chung trên một cái hay là đứng trên cái phương diện là mình có cái sự đồng ý gì đó, thì chúng ta cần phải làm một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó có thể là một cái hợp đồng đơn giản thôi. Khi tôi nói đến đơn giản thì quý vị nghĩ, có nhiều người nghĩ rằng là chừng 5 số trang, 5 số trang hàng, 5 số hàng là xong rồi. Không phải như vậy. Nó phải có những cái đầy đủ, những cái điều khoản về vấn đề luật. Nhưng mà nó đơn giản ở đây là mình không có những cái thắc mắc gì khác ngoại trừ cái số tiền mà mình bỏ ra để mình trả cho căn nhà này, và cái người kia là cái người đứng chủ đứng chung cho mình. Chứ gọi là cái, nó gọi là resulting trust. Vì vậy khi quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi xuống phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và quý vị có thể gọi phòng để làm hẹn về những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về living trust, về vấn đề probate, tức là giải quyết tài sản, những vấn đề về di trúc, những vấn đề về tranh chấp nhau tài sản mà người đã mất đi để lại cho mình. Chúng ta gọi đó là trust litigation. Những vấn đề liên quan đến tai nạn, xe cộ, đụng xe, những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán, hợp đồng hai người bằng lòng làm một cái thương mại, nhưng mà một người thì không có tín dụng, cho nên họ không thể nào mướn cái chỗ làm thương mại được, thì cái người partner của họ sẽ làm việc này, rồi thì là hai người đi đến chỗ tranh chấp nhau, vì lỗ thì không có muốn trả, nhưng lời thì lại muốn chia. Cho nên khi chúng ta đang ở trong cái trạng thái còn có thể nói chuyện với nhau được, làm việc được, xin quý vị làm những giấy tờ cần thiết, để đến lúc đó chúng ta không có phải đi đến cái chỗ khó khăn với nhau nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Cảm ơn chị đã giữ đường dây nha.
Dạ, chào luật sư. Dạ, luật sư cho em hỏi là mình muốn báo lên sở di trú là cái cặp vợ chồng đó là làm giả, chỉ lợi dụng giấy tờ qua đây thôi, thì mình phải làm bằng cách nào á luật sư?
Wow, ok. Chị có thể viết thơ cho sở di trú, nhưng mà chị viết thơ thì tôi cũng không biết là nó có cái hiệu lực gì hay không. Cái việc đó là tôi không biết, nhưng mà chị có thể viết thơ cho sở di trú nhé.
Viết thơ cho sở di trú.
Dạ. Yeah.
Gửi lên trên sở di trú hả luật sư?
Dạ, yeah, nếu mà chị muốn nha. Yeah.
Dạ, yeah, mà địa chỉ là chỗ nào vậy?
Ở trên đường Coleman đó, hình như là 1450 Coleman Avenue Santa Clara. Chị có thể lấy cái địa chỉ đó ở trên mạng lưới nhé.
Ở trên mạng lưới.
Cảm ơn.
Comment hả bác sĩ?
Dạ,
em là đường comment hả? Mình chỉ viết thơ lên mình báo thôi.
Dạ.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cần tham khảo hướng dẫn về các vấn đề pháp lý về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi về văn phòng Empire Office làm hẹn để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Chúng ta nói đến những cái điều luật mà đã được đưa ra để giúp đỡ cho chúng ta trong cái cuộc sống này, thì chúng ta cũng biết rằng là những cái điều luật mà chúng ta ít khi nói đến, chắc có lẽ chưa bao giờ nói đến, như là những vấn đề về gaming ha. Gaming tức là những cái trò chơi, những cái việc gọi là đi câu cá hoặc là đi đi lấy những con bảo ngư nữa kia. Những cái đó các vị biết không, đó là những cái điều luật liên bang. Nó rất là khó, và chúng ta khi mà rơi vào những cái tình trạng đó, chúng ta cần phải tham khảo với cái người luật sư mà chỉ làm cái điều luật đó thôi, để giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề như vậy. Cho nên những cái vấn đề mà chúng ta nghe hoài, nghe thường nghe, đó là những vấn đề về đụng xe, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về hợp đồng, về di trú, về bảo lãnh, về làm công dân Hoa Kỳ, về những vấn đề trục xuất, tất cả những cái việc đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi mà cái người mẹ này từ chối rằng là bà ta cầm căn nhà này, giữ căn nhà này là làm dùm cho cái người con, thì đến lúc đó quý vị sẽ biết rằng là những cái dữ kiện mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ làm cho chánh án và bồi thẩm đoàn biết rằng là cái bà này, bà không phải là chủ căn nhà. Tôi nói một cái ví dụ, như quý vị làm chủ nhà thì mỗi một năm quý vị trả thuế đất nhà 2 lần đúng không? Vậy thì ai là người trả thuế đất nhà? Nếu mà cái người cầm cái chủ quyền nhà trả thuế thì chúng ta phải chứng minh như thế nào? Tại sao bà lại là cái người trả thuế nhà? Tại vì bà là chủ nhà. Nhưng mà mình phải chứng minh là cái tiền thuế nhà bà trả không phải là tiền của bà. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thích chuyển giao dịch bằng tiền mặt không nhỉ? Chúng ta không có nghĩ đến cái việc đi ra nhà băng mua một cái cash check, hoặc là đi ra nhà băng mua một cái bank check. Rồi chúng ta không nghĩ đến viết check cho cái người mà chúng ta đưa tiền cho họ. Để đến lúc mà cái chuyện này nó xảy ra thì chúng ta chỉ nói đến tiền mặt. Mà tiền mặt thì chúng ta lại không có cái bằng chứng là chúng ta lấy từ ở trong nhà băng ra. Tiền mặt chúng ta để dành từ bao nhiêu năm tháng, cứ việc thế mỗi tháng đưa ra vài ngàn như vậy. Không có một cái gì gọi là chứng minh là mình là cái người chủ này hết. Vì khi chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái việc này, cho nên đến cái lúc mà chúng ta không thể nào mà chứng minh được là tiền của mình, thì lúc đó chúng ta phải biết rằng là cái việc vượt qua cái bức tường đòi làm chủ căn nhà nó rất là khó. Vì vậy khi chúng ta làm những vấn đề mà có những cái sự liên quan với người thân của mình, với bạn bè của mình, thì mình nên có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó nói rõ ràng trong đó là cái người này chỉ đứng giùm tôi thôi. Và quý vị biết đó, tiền mà quý vị đưa vào trong văn phòng trung gian Esco đó, nếu nó là từ cái check của quý vị mà nó không phải là từ cái người mua trên cái hợp đồng mua bán á, thì cái người công ty ở trong Esco họ sẽ phải yêu cầu quý vị chấp nhận là quý vị đưa cái tiền này để cái người mua cái nhà này được quyền dùng để mà mua căn nhà. Đó là những cái bằng chứng quý vị muốn có. Rất là nhiều những cái bằng chứng mình có thể chứng minh được là cái căn nhà này là căn nhà của mình. Nhưng mà nhiều khi nếu chúng ta không có được những cái bằng chứng đó thì làm sao chúng ta có thể đưa cái hồ sơ này ra tòa? Cái lời khai của chúng ta nó cũng là một cái bằng chứng thôi quý vị. Nhiều người thì lại muốn rằng là cái việc nó xảy ra nó cho mình được một cái sự chắc chắn là mình sẽ lấy lại được cái số tiền này hay là lấy lại căn nhà này. Nhưng mà những cái bằng chứng đó nó không cho chúng ta có đủ cái cơ hội hay là đủ cái sự đòi hỏi là mình sẽ lấy lại căn nhà. Khi mà mình không có đủ những cái dữ kiện để chứng minh là cái số tiền là tiền của mình, tại vì mình toàn là chuyển dịch bằng, chuyển giao bằng tiền mặt hết, mà tiền mặt thì lại không có cái bằng chứng là lấy từ trong nhà băng ra mà lấy từ ở trong thảm, trong hộp két sắt của mình. Cho nên nó khó, rất là khó. Khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta cần phải biết rằng là những cái điều khoản luật, những cái câu, xin lỗi, những cái không phải mà câu mà là những cái hồ sơ trong quá khứ nó đã được quy định, nó làm cho chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta không có đủ những cái dữ kiện này, nói đến vấn đề tố tụng, nó là một cái sự rất là khó khăn. Và nhất là khi chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là gia đình, rất là nhiều gia đình ly tán về cái vấn đề hai người không có thẳng thắn với nhau ngay từ đầu. Và nó làm cho những người chung quanh cái việc mà mình muốn đó, nó sẽ rất là khó khăn để mà xử với nhau. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và chúng ta biết rằng là trong cái cuộc sống ở đây, cha với mẹ cũng có thể nói chuyện với nhau. Con và người mẹ, con và người cha, tất cả đều có thể nói chuyện với nhau. Nếu chúng ta bình tĩnh một chút, hay là chúng ta phải nhờ đến cái người trung gian để giải quyết vấn đề. Trở lại với Kính Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Kính Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Dạ, chào luật sư, chào chị.
Chào chị.
Cho em hỏi là lúc mà em làm bảo lãnh hồ sơ cho ba má em á, là em không có biết là mình cần nộp cái bằng quốc tịch, bằng bản gốc hay là bản photo, cho nên em nộp cái bằng bản gốc. Thì khi đó, khi mà sau này xong thì người ta có trả cái bằng lại không, hay là em phải gửi đơn lên để em hỏi người ta?
Người ta không có trả lại chị ạ. À, nói khi mà chị nộp đơn bảo lãnh thì người ta không có trả lại. Chị có thể viết thơ lên yêu cầu người ta trả lại nhé.
Dạ, nếu mà mình viết thơ thì mình gửi theo cái địa chỉ nào vậy luật sư?
Mà chị gửi cái hồ sơ vào trong đó đó, tức là nơi chị ở.
Dạ.
Đây là Nuga, này là Nuga là cái, tôi quên cái tên chữ rồi, Nigel á, là Guna Nigel.
Dạ.
Thành là cái địa chỉ đó nhé.
Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Dạ, chúc chị gặp may mắn. Cảm ơn luật sư.
Và khi chúng ta có những cái tài sản như vậy, thưa quý vị, chúng ta nhất định phải để ý. Và những cái hồ sơ mà mẹ đưa con ra tòa, hoặc là anh chị em đưa nhau ra tòa, hoặc là bố đưa cháu ra, đưa con ra tòa, tất cả những cái hồ sơ này đều xảy ra rất là nhiều. Rất là nhiều, tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái sự tin tưởng, có cái sự tin tưởng ở cái người mà mình đặt hết cái niềm tin và nguyên cả một cái gia tài của mình vào trong cái tay cái người đó. Và cái sự tin tưởng đó, một thời gian đi qua, nó đã không còn là cái sự tin tưởng ngay từ đầu. Cho nên ngay từ lúc đầu, cái việc đầu tiên hết mình nên làm, đó là mình nên làm cái hợp đồng để mà đặt xuống những cái điều khoản mà mình cần phải nói chuyện với nhau. Để 10 năm sau, 20 năm sau, hai người không có bao giờ có thể nhớ hết được. Rồi những cái hợp đồng đó nó sẽ cho cả hai người đều thấy là lúc đó tôi đồng ý như vậy. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu những cái điều khoản, những cái sự khúc mắc trong cái hồ sơ của mình, để mình biết là mình cần phải làm gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi là số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị có thể gặp chúng tôi ở văn phòng từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị chỉ có thể được trả lời bởi một người luật sư phụ tá của chúng tôi, không có quyền trả lời những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Cho nên xin quý vị đừng hỏi phụ tá của chúng tôi cho quý vị câu trả lời. Tại vì có những lúc phụ tá của chúng tôi đứng ở trong một tình trạng rất là khó. Tại vì quý vị hỏi mà không có câu trả lời thì nhiều khi quý vị không có bằng lòng. Nhưng mà chúng tôi chỉ có thể giúp cho quý vị nếu quý vị để cho luật sư chúng tôi trả lời với quý vị trong những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị và số của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên mạng lưới của chúng tôi, ở trên website của chúng tôi, hoặc là mạng lưới của Viettel Media và những phương cách khác. Quý vị có thể theo dõi chương trình, đó là quý vị có thể đặt câu hỏi, hay là quý vị có thể nghe chương trình ở trên số điện thoại của Viettel Radio, đó là số điện thoại 563-999-3290, 563-999-3290. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho chúng tôi có cơ hội làm việc với quý vị, nhất là những người đã giúp cho chúng tôi từ ở đây đến những người bạn bè thân thuộc ở mọi nơi trên toàn quốc. Và những vấn đề liên quan đến di trú, chúng tôi có thể giúp cho tất cả mọi người ở trên toàn quốc. Những vấn đề liên quan đến luật tiểu bang, xin quý vị gọi cho luật sư từng tiểu bang một. Ở California, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Trở lại với Khánh Thinh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Cho tôi hỏi, tôi có cái issue với lại cái escrow company đó, là lúc mua nhà nó tính cái tiền prorated tax, nó tính không đúng luật sư, nhưng mà bây giờ nó không chịu trả, thì tôi muốn đem ra small claim. Thì cái đó là nó cho mình, cái case này thì thường là nó cho mình bao lâu để mình đem ra small claim?
Ok. Thứ nhất là small claim phải là dưới 10.000 đô la là một. Thứ hai là khi mà anh nói rằng là escrow company tính không đúng về cái vấn đề prorated tax, tức là họ tính cái số tiền thuế đất á, thuế đất là property tax á, không có đúng phải không?
Dạ. Yeah.
Anh nên xem lại, tại vì tôi không nói là tất cả mọi người escrow đều làm đúng hết, nhưng mà trên phương diện làm giấy tờ về vấn đề escrow, công ty trung gian escrow họ không có làm sai cái việc này đâu anh ạ. Nên mà nếu mà anh thấy rằng là nó sai, mà nếu anh cần tôi nhìn sơ qua cho anh trước khi anh làm những cái việc cần thiết đến là thưa họ, thì anh có thể mà làm hẹn lên văn phòng tôi coi sơ qua cho. Nó không tốn bao nhiêu thời gian hết, mà tôi không nghĩ là họ làm sai đâu. Nhưng anh có thể cho tôi coi lại giúp cho anh nếu anh muốn nhé. Còn nếu muốn thưa họ thì cứ việc mang ra xét câu trả của anh là, câu hỏi của anh là bao lâu thì anh đừng có để nó lâu quá nhé. Trên cái vấn đề small claim thì anh có thể mang những cái việc này ra trong một cái thời gian ngắn thôi. Tôi nói là một năm trở lại thôi. Tại vì anh để lâu quá nó cũng không công bằng cho cái bên đối phương. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, nhưng mà cái case này nó kéo dài lâu nay rồi, nhưng mà nó không chịu trả, nó không chịu giải quyết, thì cái case nó kéo dài hơn một năm nay rồi.
Không sao cả, anh cứ có thể mang ra small claim, nhưng mà anh xem lại, tại vì cái số tiền đó họ cũng không có lấy được đâu. Tại vì nếu mà họ làm sai thì có lẽ là ở trên quận hạt họ phải trả lại cái số tiền đó thôi, chứ không phải là ở Esco. Nhưng mà tôi không biết chuyện gì xảy ra. anh có thể mang đến cho tôi coi lại nếu anh muốn nhé, không tốn gì cả nhé.
Dạ, cảm ơn anh. Trở lại với luật sư ạ.
Sắp hết giờ rồi, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi có cơ hội được làm việc với quý vị và những người mà quý vị quen. Tất cả mọi người làm việc với chúng tôi ở những tiểu bang khác đã có những cái kết quả tốt đẹp, cho nên chúng tôi mong rằng là tiếp tục chúng tôi sẽ cố gắng làm việc về vấn đề luật di trú với tất cả mọi người ở mọi tiểu bang. Còn những vấn đề về luật liên bang, luật tiểu bang thì quý vị nên làm việc ở từng tiểu bang một. Có nhiều người gọi cho tôi về những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng ở những tiểu bang khác, và tôi rất tiếc tôi không giúp được cho quý vị. Quý vị biết là quý vị sống ở trong một cái tiểu bang, ở một cái nơi mà quý vị có rất là nhiều những cái lợi điểm, là vì quý vị có rất là nhiều người luật sư nói tiếng Việt Nam ở trong thành phố này. Và khi quý vị đến văn phòng của chúng tôi thì không những quý vị được cái sự giúp đỡ rất là tận tình về vấn đề luật pháp, mà quý vị còn có những người luật sư nói tiếng Việt Nam giúp cho quý vị hiểu những cái việc liên quan đến pháp luật mà quý vị đang đối diện với. Cho nên chúng tôi mong có được cơ hội làm việc với quý vị ở số điện thoại là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở 55 East Empire Street. Số điện thoại mở nữa là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hỗ trợ hôm nay. Và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Cảm ơn luật sư. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới được bình an nhé. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai.
Vâng, cảm ơn Khánh Thị.
Dạ. Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn để tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn gặp nhiều may mắn và trong cuộc sống có nhiều niềm vui luôn nha, hạnh phúc bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bảo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717, gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.